Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kenny, có thể là giới thiệu ngắn gọn về bản thân cho quý vị thính giả biết không?
Tên của mình là Kenny Trần, tiếng Việt thì có thể gọi bằng Hùng. Hiện tại là Kenny là luật sư được 5 năm. Mình có sinh sống ở Úc và tốt nghiệp ở La Trobe University với bằng Bachelor of Law and Commerce, chuyển về Financial Management là quản lý tài sản. Hiện tại là Kenny là giám đốc và luật sư chính của Cannon Lawyers, đó là công ty của Kenny. Hiện tại là Kenny chuyên hành nghề trong luật gia đình, di chúc, giấy ủy quyền và các vấn đề estate, deceased estate, coi như là di sản thừa kế. Trong cộng đồng thì mình có làm việc volunteering. Kenny hiện là đang là thành viên của khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, cái đó là cái chương trình lãnh đạo cho mấy người thanh niên trong cộng đồng.
Thì không biết điều gì mà đã ảnh hưởng lớn nhất tới Kenny trong cái con đường sự nghiệp khi mà chọn lựa trở thành luật sư gia đình?
Chắc cái điều ảnh hưởng lớn nhất của mình á, thì cái hoàn cảnh của mình thì gia đình của Kenny vào Úc cuối năm 88-89 theo cái duyên tị nạn. Có một thời gian thì Kenny cũng có ở sống ở bên public housing ở bên Victoria. Khi mà mình đã học hết lớp 11 á, thì Kenny đã biết là mình muốn trở thành luật sư rồi. Tại vì Kenny có cái thầy môn pháp lý của Kenny, ổng có influence mình để có quan tâm về chính trị, politics. Rồi sau đó thì Kenny cũng suy nghĩ là có một ngày mình cũng mong mình muốn trở thành dân cư đại diện cho cộng đồng, coi như là elected representative in parliament. Thì mình cứ sau đó thì mình vô đại học, mình cứ tiếp tục học, rồi mình đã tìm cái part-time job trong cái nhân phòng nhỏ ở bên Epping, Victoria. Khi mà mình bắt đầu làm á, mình có mấy cái người senior solicitor, họ cũng coi như hướng dẫn Kenny để bắt đầu theo cái con đường luật gia đình á. Lúc đó thì mình cũng không có ý để mình đi làm trong cái con đường luật gia đình này, nhưng mà khi mà mình bắt đầu á, thì mình cũng yêu thích cái công việc đó.
Thì là không biết Kenny đã từng xử lý những cái vụ việc nào mà liên quan đến ly hôn, quyền nuôi con hoặc là phân chia tài sản chưa?
Thứ nhất là Kenny có cái mentor để để giúp Kenny bắt đầu yêu thích cái luật gia đình. Và sau đó thì Kenny kiếm việc trong cái công ty mà có tiếng trong Melbourne về luật gia đình đó, là rồi sau đó Kenny trở thành senior associate, là coi như là senior lawyer. Rồi sau đó thì mình thấy là cái luật gia đình nó cho mình cái cơ hội để mình có thể đại diện ở ngoài tòa, mình có thể tiếp xúc với khách hàng á, thì mình cũng yêu thích cái công việc như thế đó. Tại vì có nhiều lĩnh vực luật kia thì cũng không có cho mình cái cơ hội để ra ngoài tòa. Thí dụ nếu mình làm conveyancing hoặc là business hay là trust hay là mấy cái điều đó thì thường mấy cái luật sư làm cái ngành đó cũng không có ra ngoài tòa. Thì mình cũng thấy là mình thích cái skill đấy, có thể ra ngoài tòa mình đại diện á, mình mới thích cái con đường luật gia đình.
Thì là theo như mà thống kê gần đây nhất á, thì cái hiện tượng là bạo hành trong gia đình á, thì không biết Kenny có phải đối mặt với những cái vụ việc đó nhiều không?
Có, cái đó là coi như cái đó là theo với luật gia đình đó, là coi như là nó là hai hai thứ. Khi mà mình có khách hàng mà tìm mình để giúp họ với thí dụ để chia tài sản hay là làm về nuôi con á, thì chắc chắn là sẽ có cái vấn đề về bảo hành gia đình theo chung với cái đó. Thì thường á, thì mình sẽ làm việc trong cái Magistrate Court. Magistrate Court là nó sẽ xử về mấy cái bảo hành gia đình, cái về chia tài sản với nuôi con á, thì cái đó là cái tòa khác, cái đó là cái tòa Family Court. Thì thường á, thì khách hàng cũng confused là hai cái đó là giống nhau nhưng mà hai cái đó là khác. Mình phải ra ngoài hai cái tòa khác nhau.
Vậy thì đối diện với những cái tình huống căng thẳng hoặc là những cái tình huống mà khó xử á, thì không biết Kenny làm cách nào mà để giữ cho bình tĩnh và đưa ra những cái quyết định khách quan.
Khi mà mình gặp cái hướng áp lực á, thì mình phải luật sư mình phải step back rồi mình phải suy nghĩ tại sao cái vấn đề này nó xảy ra. Thường á, thì cái vấn đề nó xảy ra là không có phải là cái loại của cái người luật sư, cái đó là cái situation thôi. Thì mấy cái senior lawyer mà có hướng dẫn Kenny á, thì cũng thường nhắc mình á, tại sao cái luật sư mình phải stress hay là mình phải lo lắng về cái case của cái client, tại vì cái luật sư ấy, nếu mình stress thì mình cũng không có giúp được cái situation, xử lý cái vấn đề. Thì luật sư thì mình phải remain objective với tập trung ấy, để mình không có cho cái stress ảnh hưởng cái decision making của mình ấy. Thì luật sư mà có thể quản lý cái emotions ấy, thì sẽ giúp cái khách hàng hay nhất. Thì khi mà mình suy nghĩ như vậy á, thì mình mới có thể regulate cái stressful situation.
Vậy thì không biết Kenny đối mặt với những cái tình huống giả sử như là kiểu khách hàng cảm thấy là tức giận hoặc là không đồng ý với cái sự tư vấn của mình, không đồng ý với cái ý kiến của mình, thì mình làm sao mà để thuyết phục họ?
Thường mà khách hàng không có đồng ý với ý kiến á, là theo cái luật của bên tiểu bang Victoria á, là cái con người cái luật sư á, thì phải cho ý kiến sự thật. Mà khách hàng mà không có chấp nhận cái ý kiến đó thì luật sư phải theo theo cái luật của conduct rule của người solicitor đó, là mình phải cắt bỏ cái khách hàng đó. Thì mình không có thể đại diện cho khách hàng đó nữa. Tại vì nếu mình ra ngoài tòa mà mình muốn cãi mấy cái điểm mà không có reason hay là logic á, thì cái luật sư có thể bị penalize. Cho nên quan trọng á, là nếu mình có khách hàng mà rất là tức về cái situation á, thường á, là luật sư không có làm. Ngoài ra cái ý kiến của mình á, thì mình cũng không có thể giúp được cái situation mà mình có thể sửa lại cho cái khách hàng. Trong cái luật gia đình á, thì mình chỉ phải follow mấy cái rule thôi. Nếu mình theo mấy cái luật á, thì từ từ cái situation nó sẽ improve cho cái khách hàng.
Vậy thì lúc mà Kenny bắt đầu mà làm việc tư vấn như là một luật sư thì tất nhiên là sẽ có một số người người ta lớn tuổi, người ta có nhiều kinh nghiệm, người ta thấy mình bạn này trẻ quá, không biết là bạn này có kinh nghiệm không, không biết bạn này có tư vấn được cho mình không, thì làm sao mà Kenny thuyết phục được họ?
Cái này là vấn đề thường cho mấy cái luật sư trẻ giống Kenny, hay là bên ngoài cũng còn thấy như trẻ. Thường là Kenny nói với mấy khách hàng á, là quan trọng nhất cho cái luật sư á, là không phải biết hay là có nhiều kinh nghiệm trong trong life. Cái công việc của luật sư của mình á, là phải biết cái law hay là cái case law, coi như là cái experience hay là bao nhiêu năm á, là không có phải là cái final hay là cái quan trọng nhất cho cái luật sư. Hay nhất là họ phải biết cái luật pháp very well. Cho nên á, là hồi đó là Kenny có Năm đầu tiên mình làm luật sư là mình làm trong cái văn phòng mà mình có làm general law, general practice. Là mình làm criminal, business, trust, mình làm hết luôn. Khách hàng nào mà vô cửa là mình làm hết. Nếu mình không biết á, thì mình phải học tại chỗ. Thì nếu mình ra ngoài cái khi mà mình làm như vậy á, là mình không có thể become a master, là mình coi như là tiếng Anh mình nói là jack of all trades but master of none, tại vì mình phải biết rất là nhiều law với rules này nọ thì mình không có thể become a master. Cho nên á, nếu mình ra ngoài cái luật sư mà chỉ có specialize trong thí dụ luật gia đình á, thì chắc chắn là mình có thể yên tâm là họ sẽ biết và có cái khả năng để có thể giúp với cái case mình. Ý kiến của Khe này á, là nếu mình chọn cái luật sư mà đã có chuyên về một một cái luật, thí dụ luật gia đình á, thì Khe nghĩ là khách hàng sẽ có thể tin tưởng được cái luật sư đó.
Vậy thì không biết là ngoài cái kiến thức về luật khi mà tư vấn á, thì Kenny có phải kiểu học tập hoặc là biết thêm về những cái văn hóa của họ, ví dụ như là văn hóa của người Trung Quốc, văn hóa của người Ấn Độ thì trong gia đình nó sẽ khác nhau. Thì mình không không biết là Kenny có phải xét đến những cái khía cạnh đó khi mà tư vấn cho khách hàng không, hay là chỉ dựa trên luật pháp?
Về cái đó thì cũng không có quan trọng nhiều lắm. Thí dụ trong cái văn hóa Ấn Độ á, là họ có cái trước khi họ ly hôn là họ có cái kêu bằng cái dowry. Người Trung Quốc hay là người Việt Nam chắc cũng có giống như thế này, coi như là bên cái groom á, bên anh rể á, thì gia đình họ sẽ tặng quà cho bên bride,
Vợ.
bên vợ. Thì cái số tiền đó thì mình có thể dùng trong cái case khi mà mình chia tài sản, coi là họ đã cho bao nhiêu, hay là cái số tiền mà họ cho có phải là cái số tiền mà họ đã tặng cho cái bên vợ, có phải là ép cái bên vợ để đóng cưới hay là không đó. Cái đó có thể ảnh hưởng cái case. Thì theo cái văn hóa thì mình phải biết như vậy. Nhưng mà ngoài ra thì Kenny thấy là cũng mấy cái văn hóa khác cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì cái luật gia đình của mình á, là nó chỉ lo về mấy cái điểm là coi như là mình sống chung bao lâu, hay là hai người bao nhiêu tuổi, một bên có khả năng đi tiếp tục đi làm không, hay là một bên sẽ bắt đầu retire trong cái relationship, hay là cái trong hai vợ chồng á, là mình có đứa con dưới 18 tuổi hay là không á. Khi mà mình ly thân thì ai sẽ lo cho mấy đứa con. Mấy cái đó thì ảnh hưởng cái ý kiến với tư vấn của Kenny nhiều nhất. Ngoài ra thì mấy cái cultural reasons của họ hay là cũng không có ảnh hưởng về cái case của họ.
Thì những cái yếu tố nhỏ nhỏ đó tuy nó không quan trọng, nhưng mà không biết là trong lúc mình học luật thì mình có được dạy về nó không, hay là mình phải tự học hỏi, tự tìm hiểu hết?
Cái đó là mình phải tự tìm hiểu. Theo Kenny thấy là khi mà mình tiếp tục học, tiếp tục đi làm á, thì mình sẽ bắt đầu hiểu biết mấy cái điều đó. Trước khi mà mình học đại học á, họ chỉ dạy mình ok, mình sẽ đọc cái luật pháp này như thế nào, hay là mình sẽ interpret nó như thế nào. Chứ khi mà Kenny học đại học á, thì họ cũng đâu có dạy mình về luật gia đình đâu. Khi mà mình đi ra ngoài làm á, mình mới bắt đầu mình chọn cái specialize, mình coi như là mình có cái cơ hội để đi làm ở đâu á, thì chắc chắn là cái đó nó sẽ ảnh hưởng cái con đường sẽ bắt đầu làm cái này á, tại vì mình có cơ hội để làm cho cái văn phòng nhỏ, thì sau đó cái này mới bắt đầu làm về luật gia đình, tại cái văn phòng đó là cũng có làm về cái luật gia đình nhiều nhất. Cho nên cái đó ảnh hưởng cái con đường của mình. Mà nếu người khác thì có cơ hội để làm việc ở bên accounting firm hay là cái big corporate firm á, thì chắc chắn là họ sẽ theo cái con đường đó. Chứ mình khi mà mình đang học thì nó cái đại học cũng không có dạy mình để giải quyết mấy cái vấn đề trong cái mấy cái lĩnh vực luật pháp khác.
Vậy thì đối với một người đã có nhiều kinh nghiệm như là Kenny thì không biết Kenny có muốn gửi đến các bạn trẻ mà cũng đang học luật hoặc là đam mê theo ngành luật gia đình thì Kenny có muốn chia sẻ hay khuyên nhủ gì tới các bạn đó không?
Thứ nhất là Kenny sẽ khuyên là mấy em học luật thì phải nên kiếm cái người mentor để hướng dẫn mình, thì mình có thể catch up, mình có thể trò chuyện, rồi có một ngày họ sẽ chắc có cái cơ hội cho họ để kiếm việc hay là gì đó. Thứ hai thì mình phải volunteer theo cái interest của mình. Thí dụ nếu mình có interest trong cộng đồng hay là charity hay là sports club này nọ, chùa, thì mình nên volunteer, tại khi mà mình volunteer mình sẽ chắc chắn sẽ gặp người mà có thể giúp mình. Networking, thí dụ như vậy đó. Nếu mình sợ networking á, thì cái đó là bình thường thôi. Thì lời khuyên của Kenny là bắt đầu đi mấy cái networking event để mình có thể gặp mấy người mới. Cái chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc á, cái Dual Identity Leadership Program á, là một cái example mà mình có thể tham gia để gặp mấy người khác, mình có thể receive mentorship trong cái chương trình đó. Mấy cái điều đó sẽ giúp mấy cái em học luật sư học học về luật để tìm cái con đường của mình.
Vâng, rất cảm ơn luật sư Kenny Trần đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
With a high-maintenance credit card rate, this new year, it's time to break up. Transfer your balance to CME Federal Credit Union and enjoy 3% APR for 12 months. New year, better vibes, big savings. You deserve a wallet that loves you back. Make an appointment today with your neighbors at CME Federal Credit Union and transfer your high-maintenance credit card balance and save. Terms and conditions apply. New balances only, 5% balance transfer fee. Visit cmefcu.org for details.